8. Đại sư Thiện Đạo giải thích quy mạng nhất định vãng sanh. Trong Quán Kinh Sớ, phần Lục Tự Thích, Đại sư Thiện Đạo nói: Nam mô có nghĩa là quy mạng, cũng có nghĩa là phát nguyện hồi hướng. A Di Đà Phật tức là hạnh của ngài, vì nghĩa này nên nhất định được vãng sanh. Danh hiệu nguyện hạnh đầy đủ. Trước tiên phải xem Quán Kinh Sớ của Đại sư Thiện Đạo, tức là lời giải thích trang 49 trong Thiện Đạo Đại sư Toàn Tập. Đại sư Thiện Đạo nói: Nếu người muốn vãng sanh, cần phải đầy đủ hạnh nguyện mới có thể vãng sanh. Chỉ có hạnh, hạnh tức là đơn, cũng không có chỗ đến. Chỉ có nguyện, nguyện tức là hư, cũng không có chỗ đến. Cần phải nguyện và hạnh hỗ trợ nhau, việc làm mới thành tựu. Cũng chính là nói, chúng ta muốn vãng sanh thế giới cực lạc, ắt phải có đủ nguyện và hạnh mới có thể vãng sanh. Nếu chỉ có hạnh mà không có nguyện, hạnh chỉ là đơn hạnh, không thể đạt được mục đích. Giống như chúng ta lái xe ra cửa, nhưng không có mục đích, đương nhiên đi lang thang. Chỉ có nguyện, nguyện tức là hư, cũng không có chỗ đến. Nếu chỉ có nguyện vọng này, cũng không có thực hành, chỉ có mục tiêu, nhưng không ra khỏi cửa, đương nhiên cũng không thể đến nơi. Cần phải nguyện và hạnh hỗ trợ nhau, việc làm mới thành tựu. Phải là nguyện và hạnh cùng hỗ trợ nhau, đồng thời đầy đủ. Điều mình làm mới thành tựu, mới có thể vãng sanh cực lạc. Vì lẽ đó, Đại sư Thiện Đạo nói Nam Mô A Di Đà Phật chính là hạnh nguyện đầy đủ. Giải thích 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp đến, Đại sư Thiện Đạo nói Nam Mô có nghĩa là quy mạng, cũng có nghĩa là phát nguyện hồi hướng. A Di Đà Phật tức là hạnh của ngài, vì nghĩa này nên nhất định được vãng sanh. Những câu này cũng đang giải thích nguyện thứ 18. Nam Mô phiên âm từ tiếng Ấn Độ là Namas, dịch sang tiếng Hán nghĩa là cứu ngã, độ ngã, quy mạng. Ở đây, Đại sư Thiện Đạo dùng quy mạng để giải thích ý chính. Cũng có nghĩa là phát nguyện hồi hướng, tức là trong quy mạng bao hàm tâm nguyện, cũng tức là không phải vì việc khác mà quy mạng Phật A-di-đà, chủ yếu là vì vãng sanh thế giới cực lạc mà quy mạng Phật A-di-đà. Vì vậy trong quy mạng có bao hàm phát nguyện hồi hướng. Cho nên, vừa mở đầu là đối chiếu Phạn văn và Hán văn, tiếp đến là giải thích hàm ý của quy mạng. A-di-đà Phật tức là hạnh của ngài, cũng chính là Phật A-di-đà dùng danh hiệu để cứu độ chúng sanh, dùng danh hiệu làm công đức vãng sanh của chúng sanh. Câu danh hiệu này có đầy đủ vạn thiện, vạn hạnh, hằng sa công đức là Phật thể của Phật A-di-đà, công đức của bản thân Phật A-di-đà đều nằm trong câu danh hiệu này. Chỉ cần xưng niệm câu vạn đức hồng danh này mới có thể sanh thiện diệt tội, liệt khổ được vui, vãng sanh tịnh độ. Bất kể là trí tuệ, học vấn, tu hành như thế nào, chỉ cần xưng niệm thì nhất định vãng sanh. Đây là đỉnh điểm đại từ đại bi của Phật A-di-đà. Tận cùng của sự dễ tu, dễ hành, đó chính là pháp niệm Phật vãng sanh. Ba tầng quy mạng, quy chi mạng, quy ư mạng, quy đầu mạng. Ba tầng quy mạng. Quy mạng có nghĩa ba tầng, chính là quy chi mạng, quy ư mạng, quy đầu mạng. Quy chi mạng nói theo phương diện Phật A-di-đà là tiếng kêu gọi muốn sanh nước tôi của Phật A-di-đà phát ra ở nguyện thứ 18. Sau khi vì chúng ta mà phát 48 đại nguyện, Phật A-di-đà mãi đang kêu gọi chúng ta quay về với sự cứu độ của ngài. Cho nên nói từ phương diện Đức Phật là quy chi mạng. Quy ư mạng, nói theo phương diện chúng ta là quy ư mạng, cũng chính là chúng ta đối với tiếng kêu gọi của Phật A-di-đà dành cho chúng ta. Chúng ta không phản kháng mà quy thuận. Phật A-di-đà nói, muốn sanh nước tôi, chúng ta nguyện sanh nước kia. Tâm nguyện sanh nước kia này cũng chính là tâm quy mạng. chính là quy thuận với tiếng kêu gọi của Phật A Di Đà. Quy đầu mạng, đem sinh mạng của chúng ta quy thuận Phật A Di Đà. Loại quy mạng này có thể nói là sự quy mạng triệt để nhất. Sự bi thảm nhất ở thế gian là sát sanh. Bởi vì cái quý trọng nhất trong cuộc đời này là sinh mạng, có thể mang toàn bộ sinh mạng của mình quy thuận đối phương. Có câu, hết cả cuộc đời, dâng hết thân mạng, đương nhiên là quý trọng nhất, triệt để nhất. Sinh mạng của chúng ta là sinh mạng như thế nào? Sinh mạng của chúng ta là vô thường, dơ bẩn, lưu chuyển, tạo tội, đau khổ. Sinh mạng của Phật A-di-đà là sinh mạng như thế nào? Là vô lượng thọ, vĩnh hằng, thanh tịnh, tự tại, an lạc. Sinh mạng vô thường của hạng phàm phu chúng ta trở về hòa vào sinh mạng vô lượng của Phật A-di-đà. Sinh mạng của chúng ta cũng sẽ trở nên vô lượng giống với Phật A-di-đà, cũng thanh tịnh, an lạc, tự tại như Phật A-di-đà. Quy mạng có những tầng ý nghĩa như thế. Hai loại nguyện hạnh, nguyện hạnh Di Đà, nguyện hạnh chúng sanh. Hai loại nguyện hạnh, nguyện được nói ở đây cũng có nghĩa là phát tâm hồi hướng. Hạnh trong tức là hạnh của Ngài. Nguyện, hạnh cũng giải thích từ phương diện Đức Phật, cũng giải thích từ phương diện chúng sanh. Giải thích từ phương diện Phật A-di-đà, phát nguyện hồi hướng là Phật A-di-đà vì chúng sanh mà phát 48 đại nguyện, đồng thời đem lục độ vạn hạnh Bồ-Tát được tích lũy trong triệu tải vĩnh kiếp của bản thân mà hoàn toàn hồi hướng cho chúng sanh mười phương. Nguyện và hạnh của Phật A-di-đà ở đâu? Đều ở bốn chữ A-di-đà Phật này. Phật A-di-đà phát tâm đại bi đem vạn hạnh của bốn chữ này hồi hướng cho chúng sanh quy mạng, khiến chúng sanh một khi quy mạng thì có thể đạt được toàn bộ công đức trong bốn chữ này của Phật A-di-đà. Từ khi Phật A-di-đà phát nguyện tu hành, mãi luôn hồi hướng cho chúng sanh, giống như cha mẹ ngày nay kiếm tiền, 1.000, 2.000, 1.000, 2.000 đều dành cho đứa con duy nhất. Tiền bạc được tích góp trong năm ngoái, năm nay đều dành cho đứa con duy nhất. Tất cả sự phấn đấu ở hiện tại và vị lai cũng đều dành cho đứa con duy nhất. Phật A-di-đà cũng giống như vậy, từng phút từng giây, từng chút đều đang hồi hướng cho chúng sanh mười phương. Nói theo phương diện chúng sanh, nguyện là chúng ta phát nguyện hồi chuyển muốn sanh thế giới cực lạc, hạnh là hạnh của Phật A-di-đà, nhưng Ngài đã hồi hướng cho chúng ta rồi. Một khi chúng ta quy mạng, cũng giống như tiếp nhận toàn bộ hạnh của Phật A-di-đà, lãnh nhận công đức của Phật A-di-đà. Ví dụ về thẻ ngân hàng, tín tâm cầu niệm. Ở Đài Loan, đơn vị chính phủ nhiều tiền nhất ở đâu? Ngân hàng trung ương phải không? Giả như tất cả tiền trong ngân hàng trung ương bằng với công đức của Phật A-di-đà, cũng chính là sáu chữ hồng danh Nam-mô A-di-đà Phật này. Như vậy, người quy mạng như chúng ta cũng đều có tất cả số tiền trong ngân hàng trung ương, có đúng không? Cho nên, câu danh hiệu này có thể để chúng ta lãnh tiền ra, tiêu trừ nghiệp chướng của chúng ta, cũng có thể khiến chúng ta hồi hướng để kết duyên với người khác. Sáu chữ hồng danh này ngang với thẻ ngân hàng của ngân hàng trung ương để chúng ta tự do sử dụng. Đại sư Thiện Đạo nói, Bổn Tôn Di Đà phát thệ nguyện sâu nặng, dùng danh hiệu Quang Minh nhiếp hóa chúng sanh mười phương, chỉ cần có tín tâm cầu niệm. Cho nên, câu danh hiệu này khiến cho chúng sanh chúng ta tin nhận, xưng niệm, cho dù chúng sanh xưng niệm câu danh hiệu này vì lợi ích hiện đời cũng tốt, vì lợi ích vị lai cũng tốt, đều có thể tín tâm cầu nguyện. Tín nguyện hạnh. Giải thích sáu chữ này cũng là nội dung của nguyện thứ 18. Quy mạng có thể nói là tín tâm, phát nguyện hồi hướng có thể nói là nguyện tâm, A-di-đà Phật có thể nói là công hạnh, cho nên tín nguyện hạnh đều đầy đủ. Cũng giống như nguyện thứ 18, chí tâm tin ưa là tín tâm, chí tâm muốn sanh nước tôi là nguyện tâm. Chí tâm xưng danh niệm Phật là công hạnh, tín nguyện hạnh đầy đủ, nhất định vãng sanh cực lạc. Cho nên, Đại sư Thiện Đạo giải thích sáu chữ này cũng là đang giải thích nguyện thứ 18. 9. Pháp Nhiên Thượng Nhân giải thích cơ pháp một thể. Đăng sơn trạng của Pháp Nhiên Thượng Nhân nói: Di Đà như thế nào phát biên nguyện 10 niệm nhiếp thủ chúng sanh 10 phương pháp, chúng ta như thế nào xưng danh hiệu 6 chữ liền được vãng sanh thuộc tam bối cơ. Vĩnh kiếp tu hành là vì ai? Công đức ban cho chúng sanh đời sau. Biên nguyện siêu thế có ý gì? Ý ban cho chúng ta đời mạt pháp là hạnh nguyện đều vì chúng sanh. Nếu chúng không vãng sanh, Phật làm sao thành chánh giác? Nếu Phật đã thành chánh giác, chúng ta tại sao không vãng sanh được? Là cơ pháp một thể. Sự vãng sanh của chúng ta là nương vào chánh giác của Phật. Chánh giác của Phật nương vào sự vãng sanh của chúng ta là cơ pháp một thể. Có thể biết lời thệ, nếu không vãng sanh, lời nói vô hạn không thành chánh giác. Đoạn văn này thật ra cũng rất dễ hiểu. Đều nêu ra Phật A-di-đà đã thành chánh giác rồi, chúng ta chỉ cần xưng niệm 6 chữ danh hiệu, nhất định vãng sanh. Phật A-di-đà là Đức Phật như thế nào? Di-đà như thế nào? Phật A-di-đà là Đức Phật như thế nào? Chúng ta hãy xem Phật A-di-đà là vị Phật như thế nào? Phật A-di-đà là vị Phật vì chúng sanh mà phát nguyện. Kinh Vô Lượng Thọ nói: Đầy đủ năm kiếp tư duy nhiếp thủ, hạnh thanh tịnh trang nghiêm cõi Phật. Cho nên Phật A-di-đà là vị Phật vì chúng sanh mà năm kiếp tư duy phát nguyện. Phật A-di-đà cũng là vị Phật vì chúng sanh mà tu hành vĩnh kiếp. Kinh Vô Lượng Thọ nói: Dùng triệu tải vĩnh kiếp không thể nghĩ bàn, tích lũy vô lượng đức hạnh của Bồ Tát. Phật A-di-đà cũng là vị Phật vì chúng sanh mà mở kho pháp. Kinh Vô Lượng Thọ nói: Vì chúng sanh mở kho pháp, bố thí khắp của báo công đức. Phật A-di-đà vì chúng sanh 10 phương mà hoàn thành công đức giải thoát luân hồi 6 đường ba cõi, vãng sanh về tịnh độ Di Đà thành Phật, đồng thời khiến cho họ có thể độ khắp chúng sanh 10 phương. Cho nên nói, vì chúng sanh mở kho báo, bố thí khắp của báo công đức. Phật A-di-đà là vị Phật gánh vác quần sanh. Kinh Vô Lượng Thọ nói: Dùng pháp không mời, ban cho người dân, gánh vác gánh nặng thay quần sanh. Phật A-di-đà cũng là vị Phật khiến cho chúng sanh thành tựu công đức. Kinh Vô Lượng Thọ nói: Dùng sự trang nghiêm lớn, đầy đủ các hạnh, khiến cho chúng sanh công đức thành tựu. Cho nên, bản thân Phật A-di-đà thành Phật chính là khiến cho chúng sanh chúng ta thành tựu công đức vãng sanh. Phật A-di-đà là vị Phật thì niệm Phật nhất định vãng sanh. Nguyện thứ 18 nói: Cho đến 10 niệm, nếu không vãng sanh thì tôi không thành chánh giác. Phật A-di-đà đã thành chánh giác, chúng sanh xưng niệm nhất định được vãng sanh. Phật A-di-đà là vị Phật nhiếp thủ không bỏ. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: Ánh sáng chiếu khắp thế giới 10 phương, nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật không bỏ. Chúng sanh, bất luận thiện hay ác, hiền hay ngu, chỉ cần niệm Phật, ánh sáng của Phật A-di-đà sẽ chiếu soi họ, bảo hộ họ, đợi chờ họ, tiếp dẫn họ. Phật A-di-đà là vị Phật mà chúng sanh lâm chung Phật đến trước. Kinh A-di-đà nói: Người đó khi mạng chung, Phật A-di-đà và các thánh chúng hiện ra trước mắt. Phàm là người chuyên nhất chấp trì danh hiệu, bất kể họ tội phước nhiều ít, công hạnh cao thấp, lúc lâm chung, Phật và thánh chúng tự nhiên đến trước, liền được vãng sanh về báo độ của Di Đà. Phật A Di Đà là vị Phật vua của chư Phật. Kinh Vô Lượng Thọ nói: Phật A Di Đà là vua trong các đức Phật. Phật A Di Đà cũng là vị Phật tối tôn trong ánh sáng. Kinh Vô Lượng Thọ nói: Tối tôn trong ánh sáng, lại nói: Oai thần ánh sáng, tối tôn đứng đầu, ánh sáng chư Phật đều không sánh bằng. Phật A-di-đà là Phật Vô Lượng Thọ, Phật Vô Lượng Quang, Phật Vô Ngại Quang, là vị Phật chủ động, bình đẳng, vô điều kiện cứu độ chúng sanh mười phương, là vị Phật cùng với chúng sanh niệm Phật cơ pháp một thể. Phật A-di-đà là vị Phật như vậy đó. Cái gọi là chủ động, bình đẳng, vô điều kiện cũng chính là nguyện thứ 18 cho đến 10 niệm: nếu không vãng sanh thì tôi không thành chánh giác, do Ngài phát ra muốn khiến chúng sanh chỉ chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, thì bất kể họ là thượng bối, trung bối, hạ bối, đều bình đẳng vãng sanh. Phật A-di-đà là vị Phật như vậy đó. Chúng ta lại là người như thế nào? Chúng ta như thế nào? Như vậy, chúng ta là người như thế nào? Các vị đồng tu, chúng ta là người như thế nào ạ? Là người thiện hay người ác? Phần sau cùng của nguyện thứ 18 lại thêm phần ngoại lệ, hai câu có 8 chữ, đó là chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng, chánh pháp, cho thấy chúng ta là chúng sanh như vậy đó. Đối tượng cứu độ của Phật A-di-đà thật sự nội tâm còn tồn tại hạt giống ngũ nghịch phỉ báng pháp. Gặp cảnh duyên thì có thể tạo nên tội nghiệp ngũ nghịch báng pháp. Vì thế, Phật A-di-đà răn dạy chúng ta trước rằng không được phạm ngũ nghịch, không được phỉ báng pháp. Kinh Vô Lượng Thọ cũng nói, hành vi ba nghiệp của chúng sanh chúng ta đây đều là tội chứ không có thiện. Có câu nói, tâm thường nghĩ ác, miệng thường nói ác, thân thường làm ác, chưa từng có một điều thiện. Chúng ta là người như thế nào? Cần phải dùng gương pháp để chiếu xem, mới có thể nhìn nhận rõ bản mặt vốn có của chúng ta. Kinh Địa Tạng có câu rất nổi tiếng là, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, tất cả cử chỉ động niệm, thấy đều là nghiệp, đều là tội. Bởi vậy, chúng ta là chúng sanh như thế nào, là cá nhân như thế nào, lấy những câu này làm cái gương pháp, có thể nói vô cùng sáng tỏ, rõ ràng. Thật ra, nếu chúng ta tĩnh tâm lại, phản tỉnh tự soi, thì sẽ tự biết mình là chúng sanh, có ba độc hừng hực, ngũ dục sâu dày. Đối với người, vật, việc mà ta thích, có thể nói là ngày đêm tham lam không chán. Đối với người, vật, việc mà ta không thích, có thể nói là sân hận chẳng chừng. Thật ra, chúng ta đều tự tư tự lợi, chuyện gì cũng nghĩ đến mình trước rồi mới đến người, chuyện gì cũng so đo, không dám hy sinh. Chúng ta đều có thói hư tật xấu, thích nghe chuyện phải trái, thích truyền bá chuyện phải trái, cười trên nỗi đau người khác, thiếu nhân lễ nghĩa trí, không có từ bi hỷ xả, không biết dịu dàng nhẫn nhục, chuyện gì chúng ta cũng hành động theo cảm tính, cống cao ngã mạn, chuyện gì cũng cho rằng tôi đúng nói sai. Tôi không có đắc tội người ta, tôi không có làm sai, nhưng người ta lại đối xử với tôi vô lý như vậy. Thiếu đi tâm bi, tâm ái, không thể tiếp nạp, bao dung, tha thứ người khác. Hiểu thấu được tâm thương yêu vô hạn của Phật A-di-đà dành cho chúng ta. Tâm từ bi thương yêu vô hạn của Phật A-di-đà tiếp nhận bình đẳng, bao dung triệt để, thông cảm tuyệt đối, không chút toan tính mà hoàn toàn vô điều kiện cứu độ chúng ta. Nếu có thể thấu tỏ được tâm thương yêu vô hạn, bao dung triệt để của Phật A-di-đà dành cho chúng ta, thì tâm kiên cường, sân hận của chúng ta sẽ được cảm hóa, trở nên dịu dàng, hổ thẹn, đối với bất kỳ người nào cũng thương yêu và bao dung. Phật A-di-đà đã thành chánh giác, sao chúng ta không vãng sanh được? Tu hành vĩnh kiếp là vì ai? Công đức dành cho chúng sanh ở vị lai, bi nguyện siêu thế lại có ý gì? Ý ban cho chúng ta ở thời mạt pháp. Nếu chúng ta không vãng sanh, làm sao Phật thành chánh giác được? Nếu Phật đã thành chánh giác, sao chúng ta không vãng sanh được? Nếu Phật A-di-đà không thể hoàn thành công đức vãng sanh cho chúng ta, thì Phật A-di-đà làm sao có thể thành chánh giác được? Phật A-di-đà đã thành Phật A-di-đà, đã thành chánh giác, làm sao chúng ta có thể không vãng sanh được chứ? Sự vãng sanh của chúng ta là nương vào chánh giác của Phật, chánh giác của Phật nương vào sự vãng sanh của chúng ta. Bởi vì sự vãng sanh của chúng ta phải hoàn toàn nương vào chánh giác của Phật A-di-đà, Chỉ cần có thể nương vào chánh giác của Phật A Di Đà, 100% chúng ta hiện đời đã đầy đủ thân phận vãng sanh. Bởi vì lý do thành chánh giác của Phật là để hoàn thành công đức vãng sanh của chúng ta. Có thể biết lời thệ, nếu không vãng sanh, lời nói vô hạn không thành chánh giác. Thệ nguyện, nếu không vãng sanh thì tôi không thành chánh giác vô cùng to lớn, sâu thẳm vô đáy, rộng rãi vô biên, có thể nói không thể hạn lượng, không có cùng tận. Phật A Di Đà thệ nguyện cứu độ tất cả chúng sanh, chủ động, bình đẳng, vô điều kiện, nếu không thể cứu độ, tuyệt đối Ngài không thành Phật. Chiều sâu, độ dày, chiều cao của thệ nguyện này là không có ranh giới hạn chế, cho nên khiến trở thành quang minh, thọ mạng vô hạn lượng, trí tuệ vô hạn lượng, sự độ sanh vô hạn lượng của Đức Phật, chúng sanh vãng sanh chứng quả cũng không có hạn lượng, cho nên nói, có thể biết lời thệ, nếu không vãng sanh, lời nói vô hạn, không thành chánh giác. Tuy không hoan hỷ, cũng có thể được cứu độ. Các vị đồng tu, Phật A-di-đà vĩ đại hay không vĩ đại, từ bi hay không từ bi, Phật A-di-đà có cứu chúng ta không? Chúng ta an tâm không? Chúng ta hoan hỷ không? Thật ra, chúng ta không hoan hỷ. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta đều có phiền não, gặp cảnh gặp duyên đều phiền não đầy lòng, đều khổ đau bên trong. Không phải vì có sự cứu độ của Phật A Di Đà mà hoan hỷ, không phải vì có chỗ quay về của cực lạc mà thỏa mãn. Như vậy, có chứng tỏ rằng chúng ta không tin nhận sự cứu độ của Di Đà? Không phải vậy, bởi vì đây là bản chất của hạng phàm phu, là tập tánh luân chuyển sống sống chết chết của phàm phu từ nghìn xưa đến nay. Cho nên Đại sư Thiện Đạo mới nói, quyết định tin sâu, tự thân hiện là phàm phu, sanh tử tội ác. Bản nguyện Di Đà đáng quý ở chỗ nào? Nằm ở đây, chúng sanh như thế này cũng có thể được cứu độ, chúng sanh như thế kia cũng có thể vãng sanh. Lấy niệm Phật làm nguồn an lạc lớn nhất của chúng ta. Bởi thế, chúng ta cần hiểu sâu sắc câu vạn đức hồng danh này, cần biết được câu Phật hiệu này là rất sinh động, rất linh hoạt. Không chỉ là danh tướng, phù hiệu, âm thanh mà thôi. Ngài còn có tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Chúng ta niệm Ngài, Ngài liền biết được. Chúng ta xưng Ngài, Ngài liền nghe. Chúng ta lại Ngài, Ngài liền thấy. Chúng ta chỉ cần khởi tâm rộng niệm, Ngài liền hiển hiện ánh sáng trên thân chúng ta. Cho nên, thú tiêu khiển, sở thích, tập quán của chúng ta đều nên hàm dưỡng thành sự hoan hỷ niệm Phật. Mỗi niệm không bỏ. Nói khác đi, chính là cái thuần thục chuyển thành xa lạ, cái xa lạ chuyển thành thuần thục. Cái thuần thục chuyển thành xa lạ, cái xa lạ chuyển thành thuần thục. Từ nhiều kiếp đến nay, cái thuần thục nhất của chúng ta chính là tham sân si, ngũ dục trần lao. Cái không thuần thục chính là niệm Phật. Cũng chính là nói, cái thuần thục nhất của chúng ta là vọng tưởng tạp niệm. Cái không thuần thục nhất chính là xưng danh niệm Phật. Nếu chúng ta không niệm Phật thì nhất định niệm nghiệp, cho nên chúng ta chuyển thuần thục thành xa lạ, chuyển xa lạ thành thuần thục, coi việc niệm Phật là sở thích của chúng ta, là tập quán của chúng ta, là sinh mạng của chúng ta, lấy niệm Phật làm nguồn an lạc lớn nhất của chúng ta.